Thứ ba, tuần bảy thường niên.
Tránh những mối bất hòa. Thư của Thánh Giacôbê, chương 4, từ câu 1 đến hết câu 12.
Bởi đâu có chiến tranh, bởi đâu có xung đột giữa anh em? Chẳng phải là bởi chính những khoái lạc của anh em đang gây chiến trong con người anh em đó sao? Thật vậy, anh em ham muốn mà không có, nên anh em chém giết. Anh em ganh ghét cũng chẳng được gì, nên anh em xung đột với nhau, gây chiến với nhau. Anh em không có là vì anh em không xin. Anh em xin mà không được là vì anh em xin với tà ý, để lãng phí trong việc hưởng lạc. Hỡi những kẻ ngoại tình, các người không biết rằng yêu thế gian là ghét Thiên Chúa sao? Vậy ai muốn là bạn của thế gian thì tự coi mình là thù địch của Thiên Chúa. Hay các người nghĩ rằng lời Kinh Thánh sau đây là vô nghĩa? Thần khí mà Thiên Chúa đã đặt trong chúng ta ước muốn đến phát ghen lên, nhưng ân sủng người ban còn mạnh hơn. Vì thế có lời Kinh Thánh nói: Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Anh em hãy phục tùng Thiên Chúa, hãy chống lại ma quỷ, chúng sẽ chạy xa anh em. Hãy đến gần Thiên Chúa, người sẽ đến gần anh em. Hỡi tội nhân, hãy rửa tay cho sạch. Hỡi kẻ hai lòng, hãy tẩy luyện tâm can. Hãy cảm cho thấu nỗi khốn cùng của anh em, hãy khóc lóc than van. Chớ gì tiếng cười của anh em biến thành tiếng khóc, niềm vui của anh em đổi ra nỗi buồn. Anh em hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, và người sẽ cất nhắc anh em lên.
Đức Giêsu loan báo lần thứ hai cuộc thương khó và phục sinh. Marco chương 9, từ câu 30 đến câu 32.
Đức Giêsu và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Galilê. Nhưng Đức Giêsu không muốn cho ai biết, vì người đang dạy các môn đệ rằng con người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết người, và ba ngày sau khi bị giết chết, người sẽ sống lại. Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ, không dám hỏi lại người.
Ai là người lớn hơn hết? Marco chương 9, từ câu 33 đến câu 37.
Sau đó, Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Capharnaum. Khi về tới nhà, Đức Giêsu hỏi các ông: dọc đường anh em đã bàn tán điều gì vậy? Các ông làm thinh, vì khi đi đường các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. Rồi Đức Giêsu ngồi xuống, gọi nhóm 12 lại mà nói: ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người dốt hết và làm người phục vụ mọi người. Kế đó, người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói: ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy. Và ai tiếp đón Thầy thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.
ngoài chuyện chậm tin, chậm hiểu, các môn đệ còn có một điểm yếu là hay cãi nhau. Họ cãi nhau xem ai là người lớn nhất trong nhóm. Người ấy sẽ là người đứng đầu trong nước sắp tới của Đấng Messia. Tiếc thay, trong bài tin mừng hôm nay, họ lại cãi nhau khi đang đi ngoài đường. Tệ hơn nữa, họ cãi nhau ngay sau khi Thầy Giê-xu loan báo lần thứ hai về cái chết và sự phục sinh sắp đến của mình. Hẳn Thầy Giê-xu rất đau vì thấy học trò của mình khá trần tục. Dù đang đi với Thầy trên cùng một con đường, nhưng họ vẫn để lòng mình theo đuổi vinh quang thế gian. Đức Giê-xu quả là một bậc Thầy về sự điềm đạm. Ngài đợi tới khi về nhà ở Ca-phát-na-âm mới gợi lại chuyện trên đường. Ngài làm như mình không rõ về đề tài câu chuyện. Dọc đường anh em đã bàn tán điều gì vậy? Khi các ông mắc cỡ làm thinh, không dám nói ra chuyện cãi nhau, Thầy Giê-xu cũng chẳng nỡ ép các ông phải nói. Ngài ngồi xuống như một vị thầy bắt đầu giảng dạy. Gọi nhóm 12 lại, nhóm các nhà lãnh đạo tương lai của giáo hội, và đưa ra một nguyên tắc chi phối việc quản trị cộng đoàn. Nếu ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết của mọi người và làm người phục vụ cho mọi người. Câu nói trên của Đức Giê-xu mở ra một cuộc cách mạng nơi tâm con người. Đức Giê-xu không dạy ta lật đổ người đứng đầu để chiếm lấy quyền lực. Ngài cũng không đòi ta bỏ ước mơ làm lớn. Ngài dạy cho ta cách trở nên lớn lao thực sự trước mặt Thiên Chúa. Đó là trở nên người phục vụ mọi người, sống như Ngài đã sống. Suốt đời Thầy đã sống giữa anh em như một người phục vụ. Nếu làm đầu mà phải phục vụ, thì có ai muốn làm người đứng đầu nữa không? Lịch sử của nhân loại là lịch sử của những cuộc cãi nhau không ngớt giữa các quốc gia, các tôn giáo, các bộ tộc và ngay trong giáo xứ, gia đình. Đề tài muôn thuở vẫn là quyền lực, chức tước, địa vị, tiếng tăm. Ai cũng muốn làm đầu, làm lớn để được phục vụ, để khỏi phải hầu bàn. Ước gì chúng ta hiểu rằng quyền uy chỉ là giấy phép để phục vụ. Lạy Chúa, xin cắt khỏi con mọi lo lắng bề ngoài. Xin tha thứ cho con vì đã quá bận tâm đến những điều mình nói, đến ảnh hưởng của mình, đến những điều người ta nói và nghĩ về con. Xin tha thứ cho con vì muốn nên giống kẻ khác mà quên mất chính mình, vì khao khát có được những đức tính của họ mà quên phát triển bản thân. Xin tha thứ cho con vì đã mất nhiều thời gian cho việc phô trương hơn là cho việc xây dựng bản thân. Xin cho con biết cởi mở với anh em, nhờ đó Chúa có thể đến với con như đến với một người bạn, và Chúa sẽ làm cho con nên người mà Chúa mong muốn trong tình yêu của Ngài, vì con là con của Chúa và là anh em của mọi người.